trình Chuyện Ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Nói Với Ai Bây Giờ của Trần Long Hồ.
Buổi chiều mùa thu đúng nghĩa, với những đám mây xám ảm đạm trên bầu trời trắng đục, và bên đường trên những hàng cây khô run rẩy trong gió nhẹ, tôi trở về từ bệnh xá Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đứng trên bậc thềm cao nhìn ra hè phố lộng gió. Chiều nay tôi ngập ngừng, không muốn bước xuống con đường quen thuộc như mọi khi, như có gì níu kéo bước chân từ mấy ngày nay, như có gì xóa nhòa ngõ đi thân thiết mọi ngày. Tôi vẫn đứng yên trên bậc thềm cao ấy, muốn có một phút giây trong chuỗi ngày tháng bận rộn. Tôi đứng yên lặng, cảm thấy hơi lạnh thấm dần qua vải áo, thấy tóc mình bay lòa xòa trước mắt, hình như có hơi nước nồng nàn theo gió như những chiều xưa bên cửa, lặng nhìn tà áo trắng ướt đẫm quấn quýt trong mưa, hình như có mặn môi những ngày 20 năm trước. Tại sao tôi phải đứng đây chiều nay? Ở đó trong phòng mạch có lẽ một số người bệnh đang chờ tôi. Đương nhiên trong số ấy không có người tôi mong đợi. Tại sao tôi phải lại gặp người đã đi từ 20 năm trước? Làm sao tưởng được một đường vòng quá lâu như vậy, một sự gặp gỡ tình cờ? Tôi muốn nghĩ như vậy, tôi không mong là định mệnh. Trên đường vòng đó, không phải hai người đời đi ngược chiều, chỉ có một người đi thôi, chỉ có người ấy, Tuyết đi thôi. Tôi đã đứng yên từ điểm tôi bắt đầu. Tôi đã đứng yên với lòng đau đầy luyến tiếc. Trên đường vòng, người đi tôi phó mặc. Những ngày mới lớn, chỉ có lòng hoang mang xa xuyến, chỉ có ánh mắt nhìn ngẩn ngơ ngây dại, chỉ có môi run rẩy nghẹn lời. Thì đương nhiên, ngày ấy vỡ tan là chuyện phải đành. Nào ai biết sự yên lặng chứa đựng một lò lửa hừng hực, nóng bỏng. Nào ai biết ánh mắt tôi muốn nói vạn lời. Nào ai biết lòng đau theo mắt liếc môi cười. Chỉ có một người biết được, chính tôi thôi. Người đi, tôi đứng lại. Bao năm tự giết mình trong hối tiếc và một mưu đồ tự hủy. Đường vòng xa quá, chính tôi cũng lãng quên thì còn ai nhớ được. Chiều hôm đó đường vòng đã nối lại sau 20 năm, không ngờ quả đất tròn thật. Chiều đó vẫn như thường lệ, từ bệnh xá Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tôi trở về phòng mạch. Người thiếu phụ ngồi chờ nơi phòng khám, dáng nhỏ nhắn, gục đầu ho rũ rượi, dáng dấp có vẻ thân quen, như bao trường hợp khác tôi đã gặp đâu đó trong cuộc đời. Tôi xem chi tiết hồ sơ, lướt qua triệu chứng. Tôi đi ngay vào phòng khám khép cửa lại, người bệnh ngước lên nhìn, vẫn khuôn mặt dáng người quen thuộc của một thời xa xưa, tưởng như mất hút trong dĩ vãng. Quả nhiên, Tuyết đang ngồi trước mặt tôi, nàng đã thay đổi rất nhiều, với tóc rối buông ngang vai. Vài nếp nhăn mờ nhạt ở đuôi mắt, mặt nhợt nhạt với đôi môi tím lại. Tôi nhìn nàng, thấy Tuyết của ngày nào trong chiều tan học. Dáng áo dài trắng mảnh mai trong nắng nhạt, tóc kẹp hai bên vai với hai nơi nhỏ màu vàng, khuôn mặt trái xoa, chân mày nhỏ, mắt long lanh giả vờ không liếc, mũi dọc dừa thon thả. Môi cong chúm chím làm bộ không cười.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN. Phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Đôi vai gầy, tay ôm cặp, tay kéo vạt áo dài khép nép trong gió chiều. Tôi nhìn nàng, thấy Tuyết của thời xưa, đi nghiêm trang yên lặng, đi qua mắt liếc môi cười. Thấy Tuyết của ngày lòng gió cuốn quýt nép vào hàng cây lồng đèn. Cánh hoa đỏ cài qua mái tóc, bên mảnh nơ vàng. Thấy tuyết trong chiều mưa lướt thước dáng gầy lạnh suông, đi co ro rũ rượi, đi trong lòng đau buồn muốn khóc. Tôi nhìn thấy tuyết của trưa hè nhí nhảnh đi tung tăng chân chim, ngắt một cành dâm buộc cho bối rối tay suông. Tôi thấy tôi, mặt mũi ngơ nghệt, đang chạy xe đạp, mắt một đàn đi một nẻo, đâm vào ông bán ve chai, té lăn trên đường. Tôi nhìn nàng, thấy trước một thời mím môi cười vỡ tim tôi, liếc mắt chao đảo tâm hồn, nghiêng vai đổ sầu chất nức. Thấy em những ngày mắt thoáng môi cười, tay run chưa vẫy, rồi vấp chân chim. Rồi thấy ngày em đi ngoảnh mặt, mắt lạ người dưng, mím môi không nói. Thấy em ngày theo mây gió, núp bóng trăng suông. Thấy tôi mắt dại ngỡ ngàng, chân theo hấp tấp. Thấy em ngày đi mất dấu, lạnh suốt hồn tôi. Thấy em mưa theo ngày tháng, thấy tôi ủ rũ thành sầu. Thấy em ngày về tay bế, tôi thấy toan tính qua đời.
Tuyết ngẩng mặt nhìn tôi yên lặng, ánh mắt bối rối ngỡ ngàng. Nàng có nhận ra tôi không? Chưa biết. Nàng làm sao nhớ được tên học trò Hồ Ngọc Cẩn, quần xanh áo trắng, đi chiếc xe Solex gỡ máy. Nàng làm sao nghĩ được tên học trò vắt ra sữa ngày nào, nhút nhát, nói không ra lời. Bây giờ, đứng đây, im lặng, làm bộ như nghiêm trang. Nàng khó lòng nghĩ được bây giờ là tên đàn ông, tóc muối tiêu với bộ ri mép, mặc áo trắng, giả vờ như lạnh lùng, mà lòng lao đao rối loạn. Nàng làm sao tưởng được tên học trò ngày xưa, thất thểu bên cuộc đời nàng, sống như đã chết, bây giờ đứng đây, hình như còn khỏe mạnh. Nàng lấy làm khó nghĩ, đó lại là tên đàn ông đang đứng trước mặt nàng, làm bộ như vững chãi, nhìn nàng bày đặt ban ơn. Tuyết cúi mặt xuống sàn, lại ngẩng lên, quên cả ho từ nãy giờ. Tôi thấy môi nàng mấp máy như muốn hỏi điều gì. Tôi nhìn mắt nàng một thoáng vui trong vẻ u buồn ấy. Nàng muốn hỏi tôi một điều gì, có lẽ của ngày xưa, để xác nhận tên học trò ngờ nghệch đó với người đàn ông chẳng khá gì lắm ngày hôm nay là một. Tôi hiểu, cảm ơn em vẫn còn nhớ những ngày xưa xa xôi ấy. Thôi, để tôi hỏi trước vậy, làm sao em nhận làm người được mà lo? Nhưng vấn đề xưng hô ra sao đây? Em, dĩ nhiên sổ sàng quá. Bà, có vẻ nặng nề khách sáo. Tuyết, nghĩ ra thân mật quá đáng. Thôi, đành gọi cô, chứ còn tiếng nào khá hơn nữa. Tuyết vẫn yên lặng đợi chờ. Tôi hỏi.
À, cô sang đây được bao lâu rồi?
Dạ, được 3 tháng ạ.
Vậy là chắc cô sang đây chung với cả gia đình ạ?
Dạ, dạ không, chồng em vượt biên, mà mất tích từ hồi năm 80. Đứa con thì bị bệnh, chết lúc còn nhỏ. Em qua đây ở chung với ba mẹ do người anh bảo lãnh.
Vậy cô vẫn còn ở cái xóm Long Vân Tự không ạ?
Tôi thoáng cảm thấy hồi hộp vì câu hỏi này. Tuyết yên lặng nhìn xuống thảm, hình như dĩ vãng chợt quay về vội vã. Nàng không nói, nhưng chậm chạp gật đầu.
Tôi đã xa cái khu xóm ấy là từ năm 70, thỉnh thoảng có về một đôi lần, rồi ra đi năm 81. Bây giờ là chắc cảnh vật không còn như xưa hả cô?
Tuyết đáp. Dạ, dạ thưa nhiều thay đổi lắm. Nhà cửa thì càng lúc thêm tiêu điều, con đường cũ hồi xưa thì lại càng lầy lội ạ. Tôi nhìn nàng, không còn thấy dáng cô bé duyên dáng cài nơ vàng, mặc áo trắng, tha thước trong nắng chiều. Chỉ thấy một thiếu phụ xoăn xao, gầy gò, xắn quần lội trên những quãng đường lầy lội. Tôi lắc đầu vội vã xua hình ảnh đó đi. Tuyết nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ thoáng qua, nàng hỏi. Ủa, anh còn nhớ cây cầu phía trước chùa không? Tôi gật đầu.
Nhớ chứ.
Tuyết nói, ở cây cầu đó bị thu hẹp lại, lan can gãy sụp, dưới sông nước đen ngòm ngập tràn rau muống. Tôi vẫn nhớ đã một thời ôm mộng qua cầu gió bay, dáng tuyết chiều về qua cầu, tà áo bay bay, bên dưới dòng nước xanh vắt. Tôi nhìn Tuyết giờ đây, một bệnh nhân đang ngồi khép nép, phải trở về vị thế của mình. Hết rồi, thời yêu dấu ngày xưa. Tôi hỏi diễn tiến bệnh ghi vào hồ sơ, bảo nàng cởi áo để tôi khám bệnh. Tuyết ngoan ngoãn vâng lời. Phải chi, ngày xưa, nàng được 1/10 như vậy cũng đỡ lắm rồi. Tôi đặt ống nghe lên dạ làn da trắng đó, nghe tiếng phổi thở, tiếng tim rung. Qua thân thể một thiếu phụ, tôi nhìn thấy lại dáng dấp một thiếu nữ nhỏ nhắn ngày xưa, một dốc cổ thon, một bờ vai hẹp, một bộ ngực nhỏ trong dáng gầy guộc, mảnh mai. Tôi nghe lại chính tiếng tim mình đau buốt, hơi thở mình ớt nghẹn với thân xác mình rơi xuống gãy gập. Tôi nhìn thấy thân mình ướt đẫm những chiều mưa, nóng rát những ngày nắng lửa, những tối lang thang ngồi thiêu đốt đời mình qua hơi thuốc, bên ly cà phê đắng, nuôi dưỡng niềm đau, mưu toan tự hủy và giết hại một người. Tuyết Trài nút áo lại, bàn tay trắng, đầy gân xanh, run run lúng túng. Em vẫn còn run sợ như ngày xưa sao? 20 năm rồi còn gì? Em đâu có áy náy trong ngày ra đi, đâu có bối rối những ngày gặp mặt. Chưa phải hạnh ngộ, thì sao bàn chuyện phân ly? Tôi cắn môi bật máu cho nụ cười em rạng rỡ. Tôi muốn hủy mình cho đời em hạnh phúc. Em đã quá ngây thơ, đến độ vô tình. Tôi đã quá chắc chiêu đến nỗi điên cuồng. Tôi đưa thuốc cho Tuyết, dặn nàng trở lại vào một ngày khác. Tôi không ghi toa, tôi muốn cho nàng một thứ gì đó của tôi, trong giới hạn của thầy thuốc và bệnh nhân. Nhưng khi tôi cho nàng một cái hẹn, tôi đã đi ra khỏi giới hạn rồi. Tôi trộn lẫn lương y và tình cảm riêng tư. Tôi muốn nàng trở lại đúng hẹn của bệnh nhân, nhưng mang lại cho tôi những yêu dấu của riêng nàng. Tôi nhìn nàng xuyên suốt một quãng đời, trở lại ngày mới lớn, rộn rã ngày yêu em. Tuyết đã đi rồi, bỗng dưng, tôi như bị rơi vào một khoảng không lạnh buốt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Tôi làm việc cho quên đi những điều tôi đang nhớ. Có lý nào nỗi đau ngày xưa trở thành niềm thân thương hiện tại? Tôi lầm, hay tôi bỗng dưng bắt được?
Tuyết trở lại đúng hẹn. Hôm nay, nàng thật sự hết bệnh hay cố tình khỏi bệnh. Nàng trông trẻ lại quá nhiều so với lần gặp tôi trước đây. Tôi còn đủ bình tĩnh để nghĩ rằng, đã 20 năm nay, hay mới chỉ vài năm, nàng đi quá gần với Tuyết ngày xưa, nhưng tôi đã quá cách biệt với tôi ngày trước. Tôi cầm hồ sơ cùng nàng đi vào phòng khám. Tôi hỏi nàng về bệnh tình và thuốc uống. Tại sao nàng lại thuyên giảm bệnh nhanh đến như vậy? Tôi cứ nghĩ nàng còn bệnh cần uống thêm vài thứ thuốc và phải trở lại lần nữa. Nhưng không, nàng đã thật sự khỏe mạnh rồi. Bây giờ tôi tự hỏi, tôi là thầy thuốc hay là người bệnh? Nàng có phải là thầy thuốc đến trị căn bệnh kinh niên 20 năm của tôi không? Chưa biết, không khéo cả hai đều bệnh cả, còn lấy ai điều trị cho? Tuyết nói,
thuốc anh đưa thiệt là hay. Em chỉ uống có 2 ngày là đã thấy hết ho và khỏe hẳn rồi.
Tôi tự nhủ, chẳng lẽ bảo Tuyết tôi muốn 1 tháng cô mới hết bệnh, không ngờ cô lại mau khỏe như vậy. Nhưng thôi, nghĩ lẩn thẩn mãi lỡ buộc miệng nói toạc ra lại phiền. Nhưng nói gì bây giờ, tôi vẫn yên lặng. Quả thật mình tưởng bở, hóa ra chẳng khá hơn 20 năm trước là bao. Tuyết nói,
thiệt là không ngờ được gặp lại anh ở đây.
Tôi nói, nhưng mà trông Tuyết không khác ngày xưa mấy. Nàng cười.
Khác nhiều chứ, hồi đó tôi chỉ là cô bé học trò Trưng Vương, bây giờ già rồi, có gì nữa mà trông mong.
Tôi chỉ muốn trở lại những ngày xưa, nhưng trở lại để làm gì? Ngày xưa anh có nói gì đâu mà làm người ta hiểu được. Tôi không nói, nhưng cô hiểu được tôi muốn gì, cô không thể chờ được hay sao? Tuyết ngạn lời.
Tôi biết lòng anh. Nhưng tôi không thể chờ được, bởi vì chúng ta chỉ là 2 đứa học trò. Em không thể quyết định được đời mình.
Tôi nhìn ra hàng cây khô trơ lá ngoài cửa sổ, vài đám mây xanh lãng đãng ở chân trời. Những đám mây di chuyển thật chậm, giống như những đám mây tôi thấy trong những buổi chiều chờ Tuyết tan trường về. Chúng chở theo nỗi buồn man mác, đi tận vào lòng tôi ngày ấy. Rồi những đám mây có khi to lên vần vũ, làm cho tôi lo lắng. Nàng sẽ mắc mưa một lúc nào đó trên đường về. Có lúc mưa đổ như trút nước, thình lình lúc nàng đi ngang trước nhà. Tôi cầm áo mưa chạy ra trước cổng. Để làm gì? Tôi định đưa áo mưa cho nàng, nhưng tôi vẫn đứng im trước cổng lúc nàng đi đến. Cả hai đều ướt đẫm nước mưa. Tuyết đứng lại nhìn tôi. Nước mưa ướt hết tóc nàng, chạy tuôn xuống mặt mũi. Đôi mi dài cũng ướt quyện nước mưa. Cánh mũi nàng phập phồng, đôi môi tái nhợt tím lại như sợ nước thấm vào miệng. Tôi biết Tuyết bị lạnh. Thân mình nàng run lên từng chập. Tôi cầm áo mưa trên tay, đưa cho Tuyết, nhưng không thể nói được lời nào. Nàng yên lặng nhìn tôi, bàn tay nàng như muốn đưa lên, lại buông thõng xuống. Đôi mắt nàng đã nói với tôi ngàn lời cảm ơn. Tôi quay nhìn Tuyết, đôi mắt nàng ướt đẫm. Tôi hỏi, ủa tại sao chiều đó cô không lấy áo mưa? Tôi hỏi xong mới biết mình ngỡ ngẩn, tự dưng hỏi một câu không đầu, không đuôi, không có gì liên hệ hiện tại. Tuyết nói,
em chỉ sợ người khác biết được, nhưng em hiểu lòng anh lúc đó lắm.
Thật là hai đứa trẻ ngây ngô không thể tha thứ. Tôi muốn gào lên, em đã biết vậy, sao bỏ tôi đi không nói một lời nào. Nhưng thôi, chuyện đã lâu rồi, bây giờ phải khác, chỉ việc mở tung áo mưa, vỗ một cái thật mạnh, trùm lên người nàng là xong. Bất chấp nàng có ưng chịu hay không, nhưng dù cho nàng không muốn, sức mấy mà dám chống đối. Đột nhiên Tuyết ngẩng lên nhìn tôi.
Mà tại sao hồi xưa anh cù lần quá vậy?
Chết rồi, không biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì. 20 năm cũng lâu, nhưng tôi nhớ rõ không có làm chuyện gì bậy bạ với nàng, nhưng chính vì vậy mà tiêu tan mọi sự. Biết đâu có làm chuyện bậy bạ một chút, hóa ra hay hơn, không mang tiếng cù lần. Tôi nhìn nàng không biết trả lời sao. Tuyết nghiêng mặt nhìn tôi, vẫn với đôi mắt long lanh và đôi môi cong lại. Một lát sau Tuyết dịu giọng.
Anh chỉ lo những bằng cấp của anh thôi.
Tôi lại không thể nói được gì khác. Chẳng lẽ tìm lời bào chữa, để làm gì? Chẳng cần thiết phải làm như vậy. Tuyết lại nói.
Anh chỉ lo cái mộng bác sĩ của anh.
Lần này thì nàng lầm to rồi. Tôi đâu có muốn như vậy. Quả tình tôi chỉ biết có em thôi. Tại ba má tôi muốn như vậy. Nhưng nói ra, chỉ thêm hổ thẹn lại bất kính với người trên. Tôi yên lặng không nói gì. Nàng lẩm bẩm.
Suốt đời anh chỉ biết im lặng. Sao anh không lớn tiếng nói hết những cái gì anh muốn nói ngày xưa?
Tôi cúi xuống viết vào hồ sơ. Bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc thêm một tuần. Bệnh tiến triển tốt, trở lại khi cần thiết. Tuyết nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay nàng lạnh và run. Nàng hỏi.
Vậy khi nào em trở lại?
Nhưng mà cô hết bệnh rồi mà.
Nhưng mà em muốn trở lại.
Nàng nhét vào túi áo tôi một mảnh giấy nhỏ.
Bây giờ mảnh giấy ghi địa chỉ và ngày giờ hẹn vẫn nằm trong túi áo. Tôi đã báo trước cho y tá trong bệnh xá phải về sớm chiều nay. Nhưng tôi còn đứng đây trên bậc thềm này. Ngoài kia cây gió xôn xao như lòng tôi chao đảo. Ngoài kia nắng đã tàn, chiều xuống hẳn, đêm chưa về. Nhưng lòng tôi lặng ngắt từ bao giờ. Có lẽ Thúy đang chờ tôi ở phòng mạch. Chưa có ai đến giờ này đâu. Nàng đã làm xong một số hồ sơ, có thể đang bắt nước sôi pha cho tôi một tách cà phê. Nàng làm việc chăm chỉ, lo lắng cho tôi mọi việc. Nàng đang mong tôi trở về phòng mạch. Nàng hay lo sợ vẩn vơ, có chuyện gì xảy ra trên đường đi. Bây giờ Tuyết đang chờ tôi, có lẽ nàng nôn nóng lắm. Bao năm rồi, cách biệt, mọi sự đã chìm lắng tận sâu cùng trong ký ức trước bao nhiêu khó khăn cơm áo của cuộc đời. Bao năm rồi, tưởng như đã lãng quên hẳn trong trí nhớ khốn cùng. Bao năm rồi, niềm đau đã lắng dịu, đã yên nghỉ trong một xó góc của tâm hồn. Bây giờ Tuyết trở lại, tình cờ, làm mọi sự sống dậy, thúc giục ồn ào. Chuyện ngày xưa đâm thẳng vào niềm đau, lôi nó dậy, lắc cho tỉnh táo. Chuyện ngày xưa tan nát trong tuổi thơ ngây dại, trong lòng cuồng si nhưng bất lực, trong tiếc nuối dằn vặt tháng ngày. Giờ đây tôi biết rõ mình muốn gì và nên làm gì và phải làm gì, nhưng nên làm gì đã trở thành một điều nan giải. 20 năm cho một mối tình như mây trôi lãng đãng, như gió thoảng hiên ngoài, như lá chao qua cửa. 20 năm cho một mối tình mang mát qua hồn, lao chao trong trí, vướng víu trong tim. 20 năm cho một tiếc nuối triền miên, ngậm ngùi say sức, nhức nhối không nguôi. 20 năm nuôi dưỡng bóng hình, ấp ủ niềm đau, dày vò ảo vọng, 20 năm gặp lại, giờ đây. 15 năm cho một mối tình nặng nghĩa phu thê, 15 năm cho một mối tình như bồ câu cuốn quýt, như lược tóc đan nhau, như keo sơn gắn bó. 15 năm cho một mối tình ấm áp thân thương, yêu đương nồng thắm. 15 năm chia sẻ niềm đau, ôm chung gian khổ. 15 năm nước mắt chung môi tim hòa một nhịp, 15 năm đủ cả đời cho nhau. Làm sao có thể mang lên bàn cân so sánh được, làm sao có thể làm chuyện cân đo gạn muối đường. Nhưng làm sao giữ được bây giờ, làm sao hai cánh tay tôi có thể ôm được hai người, làm sao tim tôi có thể nhốt được hai người, làm sao tôi có thể cưu mang được hai người yêu dấu. Tôi không biết phải làm sao. Từ bậc thềm tôi bước xuống, chưa phải là quyết định một đường đi, chẳng qua không thể đứng mãi được một chỗ. Thế thôi, tôi đi về phía chỗ đậu xe, còn thì giờ mà, tội gì bắt mình quyết định gấp như vậy. Chiếc xe quanh co qua mấy đường nhỏ, không phải do tôi vô tình, không phải do hướng đi nên như vậy. Chiếc xe quanh co như hồn chủ nó sa mê hồn trận, như tham vọng của chủ nó, muốn tìm một nơi không phải thiên đàng, cũng không phải địa ngục. Tôi đi vào ngã rẽ số 8, đi vào bên trong gần lề, không có gì gấp cả. Vài cô bé bên kia trường học đang đi thong thả ra phía lề đường. Các cô mặc áo trắng, váy trắng, đi nhẫn nhơ thật vô tư. Tôi vẫn thích màu áo ấy. Cái áo trắng ngắn tay, có nếp xếp vòng nơi vai, để lộ suốt cánh tay trắng nuột, lơ thơ những sợi lông tơ. Những hạt nút vàng nhỏ như đầu ngón tay cài dọc phía trước ngực. Cái áo ấy giống như áo tuyết mặc ngày xưa, nhưng khác ở chỗ. Áo nàng có thêm dấu hiệu trường Trưng Vương bên ngực trái. Như thế, cái áo nhỏ có hai vai phồng ra trông vừa đẹp lại vừa ngây thơ. Như cô bé ấy, không có hai cái nơ vàng, buộc hai bên bím tóc. Cô lại không có váy trắng, có xếp nếp nhỏ cỡ bề ngang ngón tay. Vải mềm mại, lất phất theo gió chiều. Cô cứ đi chậm chậm như thế. Được rồi. Như tuyết ngày xưa, mỗi chiều tan học, cặp sách bên hông, đi nhẫn nhơ không ngại đường xa, không sợ mỏi chân. Như tôi ngày đó, mỗi chiều, tự động xì hơi bắn xe đạp, đành phải xin lỗi cái xe, tôi sẽ bơm lại. Đương nhiên, tôi cũng đi chậm chậm, xe hư mà làm sao đi nhanh cho được. Dáng tuyết mảnh mai, dịu dàng, đi thong thả, đi chậm chậm, đi như kéo dài hạnh phúc đời tôi trải suốt buổi chiều. Có khi em dừng lại nhìn một cánh nhạn bay trên nền trời xanh lơ, hay ngắm con chim sẻ đậu trên dây điện bên đường. Em nghiêng đầu, tóc lệch sang bên, cánh mũi cao thẳng, khuôn mặt trái xoan, môi mím như cười. Em nghiêng đầu trong chốc lát, nhưng đời tôi đã lắc lư 20 năm rồi còn gì. Em vẫn đi chậm, nhẫn nhơ một cách cố tình. Cô bé 15. Mới 15 sao em biết làm ác như vậy? Còn tôi... 17, chỉ 17, đã cam thân, chịu chết vui lòng.
Em vẫn đi, và tôi vẫn theo. Trên đường đi, chúng tôi phải qua chiếc cầu gỗ nhỏ trước chùa Long Vân, trên con sông mang tên Bà Lãng. Chiếc cầu đó là chứng nhân của lòng tôi ngày ấy. Tuyết hay đứng lại trên cầu. Em thường vì lan can, nhìn xuống sông nước trong vắt, trôi lặng lờ. Gió vẫn qua và tà áo vẫn bay, nhất là những chiều em mặc áo dài. Hai bím tóc em đung đưa theo gió, và áo dài phất phơ, quần trắng ôm sát vào người. Thân thể em chưa phát triển toàn vẹn, đôi mông tròn nhỏ, trên đôi chân dài mảnh mai, in hằn những chiếc quần xì líp rất nhỏ. Khi hồng, khi vàng, khi đen dưới làn vải trắng. Tôi yêu em từ mái tóc, mắt mũi, môi cười, đến dáng người, điệu bộ. Yêu cả những gì thấy được trên em, và cả những gì chưa thấy được trong em. Tôi vui với môi em cười, rộn rã với dáng em vui tươi, lo lắng khi em giận dỗi, điêu đứng khi em làm thinh. Tôi hớn hở trong bước em đi ngày nắng đẹp, tôi buồn so chiều, em lầm lũi trong mưa. Tuy đau khi em cười với kẻ khác, thì đương nhiên nỗi đau vượt khỏi bến bờ của nó khi em không còn là em nữa. Tôi vẫn đi một mình trong ngày nắng, chiều mưa. Mộng qua cầu gió bay đã bay theo gió. Một buổi trưa nắng gắt, tôi đi như đội lửa trên đầu, theo con đường đất đỏ lởm chởm đá xanh, thỉnh thoảng bụi lại tung mù sau một cơn gió lốc. Tôi không ngờ gặp lại Tuyết. Nàng ngồi trên một chiếc xe xích lô đạp, trong nắng trưa gió bụi, nàng như một nàng kỹ nữ trên kiệu ngày xưa. Nàng mặc chiếc áo hồng, tóc kẹp nơ trắng, vẫn khuôn mặt trái xoan, mũi cao, môi son nhỏ. Nàng ẵm trên tay một đứa bé chừng một tuổi. Tôi như đứng sững giữa đường. Chiếc xe tiến đến chậm chậm, dừng lại. Bác phu xe bật cái thắng kêu tiếng lách cách. Nhưng bác lầm rồi, trời gầm sét đánh chưa chắc đã lay chuyển được tôi lúc đó. Tôi nhìn nàng trân trối. Đôi má Tuyết đã càng hồng lại ửng đỏ thêm, môi nàng mím lại. Đứa nhỏ đột nhiên khóc ré lên. Tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sau gáy chạy dọc xuống lưng, ra hai tay, hai chân. Tôi không biết tôi đang làm gì. Tôi chỉ cảm thấy đôi môi tôi run lên, tim đập nhanh, hai bàn tay giá lạnh. Tôi nhìn thấy đôi môi Tuyết tái lại, run lên, vài giọt nước mắt lăn xuống má nàng. Càng lúc, tôi càng thấy tối sầm trước mắt, tôi lui dần dựa vào cột đèn bên đường. Chiếc xe chạy qua, tôi còn nghe tiếng nàng dỗ đứa con cho nín khóc. Tiếng nàng vẳng lại êm dịu, ngọt ngào, đứa nhỏ vẫn khóc. Tiếng nàng thân thương, êm ái quá. Giá mà tôi khóc được, chắc khóc thảm thương hơn đứa nhỏ kia nhiều. Chiếc xe chui qua cầu, đi một vòng vào đường 50. Hình ảnh Tuyết mặc áo hồng kiều diễm, ngồi trong chiếc xích lô vẫn bám víu trong óc tôi, không sao gỡ ra được. Lời ru của nàng vẫn còn văng vẳng bên tai. Gần 20 năm rồi, sao còn đau như mới? Dáng dấp thân yêu ấy, ai có ngờ đâu mất hút tay người. Ánh mắt long lanh quyến rũ đó, có ngờ đâu tan nát cõi lòng. Bờ môi dịu ngọt đó, có ngờ đâu tím tái cuộc đời. Em như công chúa trên kiệu vàng, trở về quê cũ. Tôi có khác nào tên ăn mày với một mối tình vô vọng, đứng bên đường uất ức không nguôi. Và em bây giờ đâu còn ngây thơ nữa. Sao ta mãi vẫn còn chắc chiêu mật đắng đến nỗi điên cuồng?
Tôi theo dòng xe di chuyển trên đường, tôi cầm ly trà, chắc một ngụm cuối cùng còn sót lại. Vị thơm của Thiết Quan Âm thấm dần vào đầu lưỡi. Tôi bỗng dưng thèm hơi thuốc lá, mặc dù đã bỏ thuốc nhiều năm. Một điếu thuốc không phải có thể kiếm được bất cứ ở đâu. Nó phải là điếu thuốc của 15 năm trước. Điếu thuốc của 15 năm trước đánh dấu một đoạn đời. Điếu thuốc của Thúy những ngày yêu kiều, duyên dáng. Thúy của lòng chân thật, yêu dấu trọn tình, nàng đến với tôi rực rỡ như ánh bình minh trong đêm dài u ám. Nàng thức tỉnh tôi khỏi cơn mê tuyết triền miên. Nàng đã cứu tôi khỏi cơn tự hủy. Tôi vẫn nhớ Thúy, thân thương ngày nào, ấp ủ sau lưng trên chiếc xe Honda, qua những bóng mát Hồng Thập Tự, Duy Tân, Phan Đình Phùng, quấn quýt bên nhau trong những đêm cà phê lãng đãng, vu vơ trong những tình khúc Trịnh Công Sơn. Thúy những ngày tao loạn cuối cùng gian khổ, không cửa, không nhà, lang thang thân du mục. Thúy của những ngày vượt sóng trùng dương, hẹn nhau giờ chết. Thúy với những ngày lang thang qua mấy trại tị nạn. Còn nữa, Thúy trong những ngày chật vật nơi xứ lạ quê người, làm bà Tú Xương gian khổ theo chồng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Chiếc xe vẫn theo dòng luân chuyển chậm chậm trên đường. Chiều nay trời u ám hơn mọi hôm, anh nhớ đeo kính khi lái xe. Chiều nay dự báo có tuyết, anh cứ chạy thông thả không phải gấp. Em đã dời cái hẹn trễ sau 4:30. Thức ăn đã để trên bàn, anh chỉ cần bỏ cơm vào thôi, khi ăn coi chừng mắt xương. Anh cứ lo làm việc, đâu còn biết ai bên cạnh. Một ngày nào đó không có em, anh mới biết ra. Ngày xưa, anh giống như chết, bây giờ anh giống như đang chiêm bao. Nè, hũ đường để phía góc tủ còn chai tiêu, muối xì dầu thì để ở trong hộc phía dưới. Để hộp cơm vào microwave một phút thôi, để lâu quá nó khô hết, ăn không ngon. Đủ rồi, anh ăn mặn quá coi chừng bị cao máu. À, chiều nay em đi mua cá. Ăn thịt nhiều quá chỉ sợ bị cao cholesterol. Mặc áo vào đi, trời lạnh anh để ngực trần, bảo sao mà đừng ho. Bây giờ nằm sấp xuống để em đấm lưng cho. Anh có muốn đi trên lưng không? Gần đây người ta nói nhiều. Em phải canh chừng kỹ, họ nói anh đẹp trai. Chỉ sợ có người dụ bắt mắt đó thôi. Tôi giật nảy người. Chiếc xe bị đạp thắng đột ngột dừng lại thình lình trên đường. Cũng may không có xe phía sau. Tiếng Thúy ngưng bặt bên tai. tôi cảm thấy hơi hồi hộp và lạnh trên trán. Mồ hôi đã rịn ra trong hai bàn tay, gần đến chỗ rẽ vào nơi hẹn với Tuyết. Chiếc xe không thể nào chạy chậm hơn được nữa. Thôi, đành phải quẹo vào con đường nhỏ ấy, chạy chậm lại chút nữa xem kỹ số nhà. Nhà ở bên tay phải, thôi, vòng qua ngõ khác đi ngược lại, lấy lề bên kia. Dừng lại một chút xem sao, nhưng dừng để làm gì, vài phút có thay đổi vấn đề được đâu. Đã suy nghĩ mấy ngày nay cũng chưa biết mình phải làm gì. Thôi, chạy tiếp vậy. Chẳng lẽ chạy vòng như thế này mãi sao? Dừng thì dừng lại vậy. Chiếc xe tấp vào một lề đường. Tôi nhìn số nhà, gần lắm rồi, chỉ còn một khoảng đường nữa thôi. Sao đến gặp Tuyết giống như Kim Kha sang tầng không bạn? Em có hiểu được lòng tôi không? Chắc em không hiểu được như ngày xưa em đã như vậy. Bây giờ em chờ tôi, có giống như xưa tôi chờ em không? Dĩ vãng xa quá rồi, em làm sao nhớ được? Tôi đạp chân ga, chiếc xe từ từ tiến tới. Tôi thấy dáng Tuyết đang đứng tựa cửa trước nhà. Nàng mặc chiếc áo ấm, mỏng, màu xanh, dáng co ro tội nghiệp. Tôi dừng xe lại ở một khoảng đủ nhìn thấy nàng. Tuyết vẫn đứng yên đó, gió thổi tóc rối lòa xòa. Dáng nàng ốm yếu ẻo lả quá, chỉ sợ nàng bị té ngã thôi. Tôi vẫn cách nàng một khoảng không sao đến gần được. Ngày xưa tôi không thể làm gì được, tôi mất em. Ngày nay, tôi vẫn không làm hơn gì được. Tôi biết khi gặp em lần này, tôi không thể ngăn được lòng tôi.
Em vẫn đứng đó, hai tay ôm chặt lấy người. Tôi biết em cô đơn và yếu đuối lắm. Phải chi ngày xưa em đừng bỏ tôi đi. Phải chi ngày xưa tôi níu em lại được. Bây giờ em đứng đó trước mắt tôi, chờ đợi. Tôi muốn tiến tới ôm em vào lòng, như tôi đã từng mong muốn. Tôi muốn đan tay vào tóc, hôn lên mắt, lên môi em, như tôi đã từng ao ước. Em biết ngày em đi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Tôi không thể đo lường được lòng tôi lúc đó. Nhưng tôi không hề oán hận em, ngay cả khi tôi nhìn em trở về nhà cũ, những giọt nước mắt lăn trên má em ngày ấy đã nói lên lòng em tất cả. Ôi, những lời ru con ấy ngọt dịu mà đâm vào tim tôi đau tận đến bây giờ. Tôi vẫn yêu em như ngày đầu gặp gỡ. Tôi ngồi yên trong xe, nhắm mắt, ngửa đầu vào ghế dựa.
Chiều nay trời trở lạnh, dự báo thời tiết nói là có thể xuống đến 0 độ C. Anh có mang theo áo ấm không? Tối nay lại có tuyết, họ nói là đến tới 6 inch lận, nhưng mà không sao, mình sẽ đốt lò sưởi lên. Anh vặn lại những tình ca Vũ Thình An nghe. Có còn thèm điếu thuốc vấn không? Thôi, nhưng mà đừng nghe nhạc ông ấy nhiều, buồn lắm. Em vẫn thích tình khúc Ngô Thụy Miên hơn.
Tôi giật mình mở mắt ra, giọng Thúy đã ngưng bặt nhưng âm vẫn vang lên trong đầu. Làm sao em biết được anh muốn đến gặp Tuyết?
Chẳng qua... Em lo sợ vẩn vơ thôi.
Tôi nhắm mắt lại muốn yên ngủ và quên hết.
Nè, em nằm chiêm bao thấy mình đi dự tiệc một người bạn, rất đông người tham dự, có cả người quen và người lạ. Nhưng mà sao em thấy có một cô rất đẹp đến nói chuyện với anh hoài à? Trong lúc nói chuyện thì em thấy anh có vẻ thân mật chiều mến với cô ấy còn hơn đối với em nữa. Em đến gần cố xen vào nhưng mà anh và cô ta nói chuyện, không thèm để ý gì tới em cả. Em cố lôi anh về. Mà anh nhất định không đi, em giận quá khóc lớn lên, rồi tỉnh dậy.
Tôi mở mắt ra, quả thật giấc mơ ấy Thủy kể cho tôi cách đây vài tháng, nhưng lúc đó tôi không để ý đến. Bây giờ nó thật sự ám ảnh tôi. Tuyết còn đứng yên đó. Tôi biết em rất buồn, nhưng em có đau đớn như tôi ngày xưa không? Em đã cho tôi biết quá sớm một điều rất quan trọng, không bao giờ mình đạt được hết những mong ước của lòng mình. Có khi điều mong ước không bao giờ đạt được, trở thành niềm đau day dứt cả một đời cho đến khi nhắm mắt. Điều đó trở thành sống giữ chết mang theo. Tôi đạp ga, chiếc xe rẽ về ngã khác, dáng Tuyết gầy gò đau khổ trong chiều xa dần đi. Tuyết ơi, tôi vẫn yêu em như ngày nào tôi gặp em lần đầu trong chiều tan học. Tôi vẫn nhớ em, từng ánh mắt, môi cười, dáng đi, điệu bộ. Tôi muốn mang em theo đời tôi. dù đọa đầy đau khổ như ngày xưa tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi không thể mang em theo tôi chiều nay. Thôi, hãy giữ những điều yêu dấu của ngày xưa trong lòng. Tôi mong em tìm được một người khác yêu em như tôi đã yêu em. Tôi mong em tìm được niềm vui và hạnh phúc. Tôi vẫn như ngày xưa, vui với môi em cười, rộn rã với lòng em hớn hở. Chiếc xe trở về với tốc độ nhanh như tâm trạng chạy trốn của chủ nó. Tôi quay đi với lòng nặng trĩu, với tiếc nuối khôn nguôi. Tuyết ơi, tôi vẫn yêu em thật nhiều, thật như lòng anh ngày xưa ngây dại. Tôi yêu em mà đành bỏ em. Tôi yêu em mà đành xa em. Tôi yêu em không bao giờ phai được trong lòng. Trời ơi, tôi yêu em đành đoạn bỏ đi. Làm ơn cho tôi nói với ai bây giờ?
Đã vừa thưởng thức truyện ngắn Nói với ai bây giờ của Trần Long Hồ. Thưa quý vị, chương trình truyện ngắn chọn lọc đến đây xin được chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.